phát triển tâm linh. Không phải như người đời tranh chấp chia thêm bên ngoài, mà sinh sự lẫn nhau, là không có điều đó. Chúng ta mọi người muốn tìm gốc gác tiến hóa được vô cùng, dễ tha thứ và trở nên xây dựng tâm phù du của mọi cá nhân, thì đóng góp cho chúng. Được cái hòa khí đó, nó đem lại sự bình an cho mặt đất. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng, nếu không hướng thượng, không bao giờ có cơ kỳ phát triển tâm linh được. Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, một cách êm ả và hướng thượng, mỗi người chung một đường lối tiến hóa, thì mới cơ hội nhất thăng hoa từ từ sáng suốt. Thật sự xây dựng cho chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Mỗi đêm các bạn tu sửa tâm, sửa tánh, thì người tài đức tại mặt đất. Người tài đức là biết sửa tâm, sửa tánh mới là người tài đức. Cái gì sẵn có của chính mình, không biết sửa và không chịu tiến, thì không khác gì trâu ngoài đồng, phải đánh mới đi. Chúng ta tự thức, tự giải, tự tiến, khác hẳn con trâu ở chỗ đó. Chúng ta xuống đây cũng mang thân trâu ngựa làm việc, ác ý đủ thứ, ăn trước khi sư biết tu, ăn thịt tạo nghiệp trực, cơ từng cơ thể thần kinh khối óc bị in sâu những cái ác ý đó. Từ ngày hôm nay, đó là nghiệp. Nghiệp nó ẩn tàng trong khối thần kinh của các bạn, chứ không phải nói chuyện bên ngoài các bạn thấy được. Khi đúng chuyện rồi, các bạn mới thấy đây là trước kia tôi thích cư vợ, tôi thích ăn ngon ngủ yên, rồi bây giờ tôi có vợ ăn ngon ngủ yên, tôi gây lộn với vợ, đó là nghiệp. Tại sao tôi không có trí, mà để những lúc ban đầu chú yêu cho tôi mãi mãi vô cùng, tôi hòa hợp với sinh trời mà tiến, thì tôi nửa chừng tôi gây gỗ với vợ con không được. Đó là nghiệp lực nó lôi cuốn, mà nó ẩn tàng trong tâm linh các bạn. Nhiều khi bực tức mà tôi vô lý, tại sao tôi bực tức như thế đó, gây lộn với vợ con tôi không tốt. Tại sao tôi không có khả năng tha thứ và chú yêu, xây dựng cho một cái cơ cấu này nó trở nên tốt đẹp. Xem dưới bùng nó còn phát triển được thôi, tôi con người có trí, tại sao tôi không phát triển cho cái trí cho nó sáng, để đóng góp cho chúng. Cho nên ý thức rõ ràng, cái gì lúc ban đầu trong cuộc đời chúng ta phải nung nấu và xây dựng tiến tới. Những người tu cũng vậy, bước vào vô vi nhận pháp, hành pháp, ban đầu hớn hở vô tu lắm, nhưng nửa chừng chán. Vì sao? Nghiệp lực nó lâu cuốn. Trong này nó phản kháng, lực căng lực trần luôn. Tâm tối, nó không biết được nguyên lý vô sanh trong tâm thức. Mà nó trọng tiến với chủ nhân ông, cho nên nó có cái nghiệp lực lâu cuốn, rồi nó phản kháng, thậm chí được bỏ đạo. Đạo là sự quân bình trong tâm thức. Nếu chúng ta đạt được sự quân bình thì chúng ta đem lại an ninh cho tất cả. Mà chúng ta không đạt được sự quân bình của chính mình, chúng ta là cũng là con người, một con người lỗi thời, thiếu trí, dâm hơn, phê phán người khác mà không biết phê phán chính mình, tạo tội thêm, khổ thêm, không tiến. Cho nên chúng ta người đến đây với vô vi cuối cùng của nó là ánh sáng của đại bi, hòa hợp với ánh sáng của đại bi mà sống, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp và hướng thượng, chắc chắn tin được con đường của chúng ta đi. Gian lao khổ hơn những cái pháp khác, nhưng mà chúng ta trì vị trí chúng ta sẽ đi tới. Khi mà nó có trở ngại đó là nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ. Có nhiều người ăn thịt ăn mừng mấy hai chục kiếp cũng ăn thịt không ai khác ăn không được. Nghiệp lực nó lôi cuốn trong khối thần kinh của khối óc, gây ra độc tố trở ngại, sanh lên bệnh hoạn, bệnh nan y là vậy. Chúng ta hiểu được cái đường lối này, dứt khoát sửa mình, tiến hóa. Muốn trở nên người tài đức phải sửa mình. Chịu sửa mình là con hiếu thảo, chịu sửa mình là đồng bào tốt của nhân dân. Còn không chịu sửa mình là chỉ tai hại và phá phá với người khác. Biết nghĩ người khác, nhưng mà không biết sửa mình. Đau khổ vô cùng, cuối cùng chỉ mang nạn mà thôi. Cho nên chúng ta không vô vi phải khai mở tất cả. Chúng ta nhìn giữa vườn hoa trong nhà chúng ta, trăm hoa đua nở, tươi đẹp, không có cái màu nào xấu. Màu của trời đất cấu tạo đều là xinh tươi tốt đẹp. Mà gốc gác nó còn tốt đẹp hơn nữa. Tốt triệu lần, các bạn có cơ hội lên đó, cô Hoàng xem, yến sen tươi đẹp. Mỗi mỗi điều có tiếng ưng hậu. Chỉ cái bông hoa ở thế gian mà các bạn trồng ở trong nhà, mà ngày nào các bạn đối đãi nó như tình người tốt đẹp, thì bông hoa nó nở tươi. Cho nên mới thấy cái điểm năng của con người là vô cùng. Mỗi ngày các bạn mới vuốt ve cây bông sau giờ chiều và ý thương nó, thì bông hoa nó sẽ tươi đẹp. Sắp sắp bằng từ quan của chính bạn, đem lại niềm vui trong gia căn. Bạn sống ở chế độ này đơn giản có một mình với cây hoa mà bạn biết sự thanh nhẹ và hòa hợp với cây hoa, thì các bạn sống với chư tiên trong gia căn vui đẹp. Sự thanh nhẹ thì thể hiện tất cả những tình trời ngay trong gia căn, trong lúc làm việc ở đâu chúng ta cảm thấy sự bình an. Còn người đời vì mắt mũi tai miệng tranh chấp nghe theo lời thiên hạ mà không có phát triển tâm thức của chính mình. Chúng ta tu đây là tự phát triển tâm thức. Mới thấy giá trị của sự hiện hữu của chúng ta. Tâm thức của mọi người vô cùng, tiến hóa được vô cùng, không có bị giới hạn. Nhiều người đâm ra làm bậy, sợ nhờ chuyên trời Phật, nhờ Phật cầu Phật độ con mà đâu có thấy mặt Phật. Cầu ông đối thần cũng biết thấy ông đối thần. Mà chỉ cái thấy thằng ngu quỳ đó, nó quỳ quỳ vô đó nói vậy thôi. Mà mình sửa cho mất cái khúc ngu mình tiến. Thì tiên thánh thần nó nằm trong tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta trong lành, thì chúng ta mới thấy cái cảnh trong lành ở bên trên. Cái tâm chúng ta ô trượt, thì chúng ta nghi ngờ sự ô trượt của người khác. Là tâm nó sanh loạn, chứ không có lợi ích gì hết. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu, các bạn sẽ thấy rõ ràng những gì tôi đã nói. Tôi đã hành và đang hành, gặt hái được bao nhiêu, tôi chỉ đóng góp bao nhiêu. Không đem sự mê tín dị đoan mà che lấp cái khoa quyền bí nội tâm của mọi người. Nội tâm mọi người đã có ẩn tàng sự khoa quyền bí, không chỉ mở ra. Mở ra thì chúng ta tận hưởng được vô cùng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc. Đi đâu chúng ta cũng thấy sống, trời đất ngực, vạn linh trùng hợp, không có một mình phải lo lẻ loi, không có cô đơn đâu. Các bạn cô đơn, cô đơn. Các bạn mà khai tâm mở trí rồi, cuộc sống của bạn không bao giờ có sự cô đơn. Vui hòa với tất cả. Qua đầm các bạn sẽ mở. Và các bạn nhìn cái hoa cũng được cướp. Nhìn cầm cỏ với cỏ, cầm cỏ được cướp. Thì từ quan chúng ta có thể bao chiếu khắp các nơi, nếu các bạn thành tựu được. Và thực hành cái pháp nào cho nó cứ trực lưu thanh, nó mới thành được. Chứ một trực thành cái pháp mà cậu sinh không bao giờ thành được. Tâm loạn mà thôi. Chỉ lấy nguyên lý của trời đất mới giải được cái nghiệp tâm. Khôi phục lại cái nguyên lý của cuộc sống, làm trên được ổn định. Chúng ta có giấc ngủ, có giấc thiền, có tâm làm việc. Việc làm của chúng ta liên hệ với quần chúng nhân loại phải tận tâm khi chúng ta làm việc. Khi tu chúng ta cũng tận tâm khai thác sức mạnh sáng tạo của chính mình để tiến tới thức hòa đồng vui tươi.
Cảm ơn.
Con người mang cơ thể là giới hạn rồi. Con người mang cơ thể là điều giới hạn, bao nhiêu tuổi mà học không kịp thì ráng chịu đó thôi. Cho vô lớp không học thì tới giờ cũng đuổi đi ra ngoài lớp. Chứ đừng nên tôi xuống đây rồi tôi hưởng thụ rồi này kia kia nọ. Hả? Nhà tôi thờ Phật mới bình an, cha kia không thờ Phật không bình an, cái đó không phải vậy đâu. Mọi người đều xuống đây học rồi tiến hóa mà thôi, mà không chịu học là mắc kẹt ở lại. Ở lại là phải luân hồi, là ma, là mũi, là mọi trạng thái, rồi mới trở lại con người. nó lâu lắm. Chặt một cái là lâu lắm.
Con cũng thường nghe thầy giảng, thầy nói rằng trên con đường tu á, những kẻ đi lên thì ít, mà những kẻ đi xuống thì rất nhiều.
Đó.
Thì theo con nghĩ thì mặc dù đã có những cái bài, những cái khuất sách dở, du ký địa ngục, hay là du ký luân hồi, nhưng mà theo con nghĩ thì những người ở trần gian đó, họ dù họ đọc những cái cuốn đó, họ không tin tưởng, họ không tin tưởng, thành thử thầy vẫn thấy rằng như là họ đi xuống nhiều quá mà đi lên ít quá.
Cái gì mình tặng sách cho họ miễn
phí.
Họ nói ồ cái này hả, thằng này dụ đạo, không thèm có lắm.
Yeah.
Có cuốn sách người ta in, sách người ta in công phu nhiều lắm, em cho nó mấy thằng này dụ đạo hay sao, không thèm đọc đâu. Đó. Rồi cái nào nó đọc mà cái nào nó cần. À, xe tốn triệu đô la chuyện. Cái này bỏ ngủ ba đêm tôi cũng làm. Hả? Nó ôm cái triệu đó. Mà cái chuyện đó của Thượng Đế đưa xuống để nó cứu độ những người đau khổ. Nhưng mà nó không biết, nó càng ngày cũng có số tiền đó. Một cái số tiền đó là chỉ lai sai nó thôi. Anh thích ba đêm mệt lắm, cho anh hút một điếu thuốc, anh tỉnh liền. Anh bị nhiễm xì keo nào hay. Anh tự phạt anh vì tiền, vì sự ham muốn bất chánh mà bị sa đọa hư toàn cả cơ thể mà không biết. Kệ mà chuyện gì tôi bảo vệ, tôi cần sức khỏe để tôi bảo vệ số tiền này. Nhưng mà không biết cái số tiền này của thiên cả địa không biết. Không biết nguyên lý của số tiền này. Cho nên càng ngày càng đi xuống, không đi lên được. Tự mình quỷ mình mà làm sao đi lên, đâu phải ông trời phạt. Tự mình bị lầm tham, bất chánh, ôm cái đó, rồi nó hành mình. Mà không hay, tưởng tôi có đô la là sướng rồi, nó hành mình mà không hay. Cho nên ông trời ông phạt tinh đi nhé. Đi xuống từ lớp này tới lớp kia, lớp nọ. Rồi bị người ta lường gạt hết tiền rồi ta điên. Điên rồi mới chết. Chứ không phải mấy người điên đó là nghèo đâu. Mấy người điên đó nhiều người giàu lắm. Điều tra lý lịch họ thôi. Trước khi họ cũng làm nhiều điều ngoan ngục thành công lắm. Nhưng mà rốt cuộc họ phải đi. Thì không biết sử dụng tình thương của thực tế. Trở nên thiện nghiệp không biết làm ác nghiệp từ xa.
Cái câu hỏi của con là đứng trước cái sự việc như vậy đó, nếu như Thượng Đế mà đưa ra cái hình phạt cho con người ở thế gian họ thấy á, con chắc rằng nghĩa là họ có thể họ tu tính trở lại và tính ý ác độc của họ sẽ thay đổi.
Cho nên ở thế gian tôi nói anh nghe, đưa đô la họ chưa làm. Nắm thịt đau họ mới chịu học. Anh hiểu không? Trong Thượng Đế cũng có roi. Đánh đau lắm đó. Đánh thịt đau họ mới chịu đọc sách. Những người đau khổ mới ôm cái sách luân hồi vũ khí đọc mới thức tỉnh. Trời ơi. Trời ơi, tôi như vậy trong này có tôi rồi. Tôi thích tôi. Tôi phải ăn chay thường. Vì tôi ác độc. Tôi vô nhân đạo mà tôi không thấy. Nó đau khổ. Nó bị đòn nó mới chịu học. Cho nên con người bị điên, bị khùng, bị sát nắng, nó mới có cơ hội thức tâm. Chính nó đã làm điều ác, tìm chút gì đó. Không hiểu. Cho nên cái bài học của Thượng Đế cứu không có phải giết. Đừng tưởng ông Thượng Đế ác, ông cứu nó. Nếu ông cho nó đau, nó không chịu tu. Nó qua cái nạn nó rồi, nó thức tâm rồi, đố mà nó dám trở lại. Cái tu chết mà thôi. Nhưng mà trong cái nạn nó phải để cho nó học cái bài đó rồi nó sẽ tiến. Cái nạn của gia trang cho nó. Cái nạn sự đất tài của cha mẹ nó. Tạo cho nó bao nhiêu một cái bệnh khùng điên. Mà không hay. Cho nên để cho nó học. Cho nó thức tâm, nó tu, nó cứu cửu quyền thất tổ, cứu cha mẹ nó. Qua cái tư thử thách đó. Phải để. Bắt buộc phải để. Cho nên ở thế gian đừng có tưởng ta tỉnh táo đâu. Nhiều khi ta làm bậy ta cũng khùng. Chứ đừng chê người kia khùng và quên ta khùng. Cho nên tôi kêu ta niệm Phật, trở về với chính mình, để giải quyết được cái nặng của tiền kiếp lưu lại. Nhưng bây giờ may được sống trên thế gian, có bao nhiêu người lo gặp chút đỉnh nạn để nó qua cái thời của bao nhiêu là thức thật. Những người đó sao mà tu tới chết tu hoài, không bỏ.
Thưa Thầy, con thiết tưởng rằng những người ở thế gian mà họ thấy được một cái hình phạt của ở địa ngục hay gì mà họ thấy trước mắt, họ chắc có lẽ là sao cũng được.
Tưởng ai cũng thì thấy hết mà họ nói họ đuôi.
Yeah.
Bây giờ anh đang bị phạt. Anh là một phần hồn đang bị giam hãm thế gian. Anh đang bận bị xiềng xích bởi vợ con, bởi xã hội. Có thấy rõ chưa? Anh thấy dây xiềng chưa? Mà anh còn không tự nữa. Đó là dây xiềng đó.
Yeah.
Anh bỏ anh đi đi.
Đúng
không?
Đúng rồi. Đúng
rồi. Đúng rồi. Trước mắt mà đâu có gì mà không phải trước mắt. Tất cả đều là phơi bày trước mắt mà người ta không hiểu.
Yeah.
Đứng xiềng xích đó. Còn anh đâu là anh đâu. Cũng như cái dây xiềng số 8 nó xiết anh đó. Không có giờ nào nó không xiết anh đó. Thấy rõ chưa? Cho nên tôi bình tâm vô cùng. Đây là một cơ duyên rất may. Tất cả mọi người đang bị giam có luật hết, chứ không có bay nhảy đâu. Chỉ là nó ngon lắm, nhưng mà không được đâu. Tôi muốn ăn hai con gà một lượt, nhưng mà ăn con rưỡi hay nửa con là thằng ngắn rồi ăn. Luật không chạy đi đâu luật trời. Tất cả chúng ta đều bị tội và giam hãm, hiển hiện trước mắt và trong tâm không thấy. Đang ở tù. Nói tóm tắt là chúng ta đang ở tù và tìm cách giải thoát mà thôi.
Thưa Thầy, cái trường hợp mà của thằng con của con kể cho Thầy nghe hôm trước bây giờ thì nó đỡ thôi. Cái nghiệp chướng của nó bị chuyện bao lâu?
Tôi không biết ngày giờ. Cái đó là Thầy tướng phải tính tháng tính ngày cho tôi không biết. Nhưng tôi biết nạn là nạn.
Yeah.
Anh ráng anh tu.
Yeah.
Ngày giờ anh nhẹ thì con anh được nhẹ.
Yeah.
Thấy không? Quên nó đi, nó mới được nhẹ. Mà anh càng ôm nó, nó sẽ tay đi tay lại hoài. Tâm anh quên, tôi không có được con nó. Tôi là tôi tu, không sự trời đó. Thì cái phước anh mới có, dồi dào cho con. Thấy không? Tiền thế gian không trị bệnh cho con được. Nhưng mà điểm trời là bạc đô la ông trời mới là trị bệnh được. Tôi nói thiệt là thế. Một tiền thế gian trơ trơ, không làm gì được hết. Hả? Anh lo đi niệm Phật ha, niệm Phật rồi anh hướng về nó mới được hưởng cái công năng tu học của anh. Thấy không?
Rồi,
không cần phải nói gì hết á, cứ niệm Phật rồi hướng về nó chút, ngày hướng nó chút nó cũng đỡ rồi.
Yeah.
Kính thưa Thầy, những lời mà Thầy vừa dạy trong cái hai chữ nhẫn hòa, cũng là cái đề tài của cái khóa 3 này, đồng thời cũng là dạy cho chúng con thêm về cái sự thương yêu và tha thứ. Thì con mới nhớ lại, con có một câu hỏi mà từ lâu con định hỏi Thầy, nhưng ngày hôm nay Thầy cũng đã khai mở cái tâm can của con ra hết rồi. Đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng của con cũng tu. Nhưng mà vợ con thì đã gắn thầm tu thầm tiếng. Còn con thì con cái tu không bao nhiêu nhưng mà hào hào. Đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự ví dụ của pháp lý. Cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại ở quê nhà. Tức là ba má con, anh dì em con. Điều đó là tốt. Nhưng mà con gái nó không tốt là cái chỗ là vì mình không có điểm bao nhiêu quá, mình nói nữ ra ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói dược viên qua đường bên đây không lo làm ăn, lo ngày tối lo nó mất tu không à. Đó nữ ra mình thấy đó là cái tội của mình, bởi vì mình tu nhưng mà mình xíu tu, mình nói nhiều mà mình không có hành bao nhiêu hết á. Thì vấn đề bây giờ là mình phải trở về với chính mình, thấy được cái sự thật của mình là mình phải ráng lo hành nhiều hơn nữa, tức là mình phải nhẫn hoài. Bằng cách là mình phải tự tu, tự tiến một cách thầm lặng, để rồi mình mới có được cái thanh điển của mình mới là đang rải để mà làm cái bằng chứng cho những người ở gia đình chúng tôi. Còn bây giờ mình không có tu bao nhiêu đó, mình nói nhiều quá, mình thử ra từ chỗ đó mà mình không có ân độ được cho gia đình mình, nên càng mang thêm cái tội bất hiếu nữa. Nên con xin trình bày những cái vấn đề này để đồng thời cũng cảm ơn thầy đã soi rõ cho con.
Tu không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác, coi thử nó phải vậy không? Thế tu khỏi mất công. Nhưng mà khi thật, tôi nói cho các bạn đi, nhất tin của các bạn hoàn toàn. Cảm tin là khả năng của các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng thiên nhiên không mệt mỏi trong tâm thức. Chính tôi là người trước khi cũng bán tin bán nghi, cũng những bạn tu mà đi mới có mấy tháng thì truyền tập lâm đất, rồi họ chửi cho cũng bị về ngồi đó. Thế thì mình làm gì đây? Thôi không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy, ngồi niệm Phật truyền nhiên nó bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cù lét lông gà đứt lỗ mũi, không thấy kể niệm luôn. Nhất định mới thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết đó. Thắng. Tôi vẫn rõ ràng tôi thắng, tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện với thắng người. Tới khi tôi nói mọi người cứ im lặng nghe. Và trong nhà hãy chứng minh cái thằng mà nó biết đạo rồi. Thì cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo. Thì vì bà kia đã tu lâu rồi, tu từ bên tạo á. Mình mới tu, mà làm sao mình giảng mọi người nghe. Êm lặng ngồi nghe. À, mình mới thấy cái điều này, sức mạnh nó nói. Cho một kỳ tâm của chính mình tạo mà thôi. Anh có bị vấp ngã như vậy, anh mới thức tâm. Anh thấy không? Tôi càng nói nhiều, càng tiêu hao cơ tạng của tôi. Rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên, nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây, bữa nào tôi cúng gió, tôi chết well, không biết đạo gì đâu. Rồi tôi đổ thừa cái pháp lý đâu có được, còn tội nặng nữa, thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi, thôi tôi không chơi cái điều đó nữa. Tôi phải bồi dưỡng cơ đạo này, giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của Thượng Đế, như tôi tìm Thượng Đế. Cái xác này là cái dinh của Thượng Đế. Tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lọc đâu đó nó có trật tự, trong sáng suốt để tôi đón nhận cái thâm quan điện lạnh. Tại sao Thượng Đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tu đều rơi lệ? Tại sao? Mà chúng ta một năm như nói họ ghét, họ chửi, tại sao? Yếu hèn lên người đàn bà sao? Còn tôi là người, thì cố gắng tu, thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của Thượng Đế, thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười của các bạn. Bạn gãi cái đầu, họ cũng bất chấp. Phải không? Đó là luồng điển. Tất cả sự siêu diệu, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng thôi. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế, mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rồi, đứa nào gần tao mà lời diễn tao cứ phạt như thường mà còn nặng hơn chỗ đây, tao không phạt cũng được. Cho nên, gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự gian mình không thắng. Thấy không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sống. Thấy ra chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì cả, bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, nhưng mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và tiếp tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy. Một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành, tâm sạch, hướng thiện, thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu. Không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp Ngài, không được. Ngược lại là bị Phật. Thầy nhớ, gần Ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy.
gần ngày chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. À, chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia không đó. Tắt tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông điên bỏ mình bơ vơ, hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không biết đâu, vẫn bị phạt như thường. Rồi cách càng trách Thượng Đế thì càng lúng sâu, và biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Cách chừng nào thì sẽ được lúng sâu chừng nào. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi, thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta, rồi tôi bị người ta chê, đó, bị bệnh. Giữ cái đó, mà trở về với chính mình và xây dựng mình sẽ chi được. Vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng của chính mình, nên cố gắng, trì cái trí thực hành, bất biến, nghiêm chỉnh, hành đạo, thì tự nhiên sẽ thành đạo. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu, thấy nó dễ quá, có gì đó, cái xe hồn, pháp luân thiền điện định là thành Phật, ông Tám nó dốc. Nhưng khi các bạn nói như ông Tám nó dốc, chứ làm như vậy mà thành Phật luôn. Nhưng mà các bạn thử các bạn, các bạn không trì vị trí là không bao giờ đạt pháp. Trì vị trí có bao nhiêu đó mà các bạn đạt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin thì tin. Tin mình mới có cơ hội khai thác kinh nghiệm. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ tiến. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý. Các bạn thấy không có chỗ nào không có chân lý. Thì lúc đó các bạn phá cái sự mê chấp, các bạn không bị lệ thuộc trong khuôn khổ nữa. Thiên biến dạng hóa vô cùng tận mà, đâu có phải đi nhiêu đó mà nhiều người học đạo buộc người ta ở trong cái khuôn khổ đó không phát triển, không được. Cho nên nhiều người còn mê chấp, không hiểu, hiểu được đạo rồi, tự mình quy lại trời Phật, là không dám mê chấp nữa. Mê chấp là tai hại vô cùng, chặn bước tiến của tâm linh sẵn có của chúng ta, không bao giờ tiến được. Cho nên các bạn có duyên lành, thấy tôi, năm nay cũng sau 4 tuổi, mang hai hầm âm giả đi khắp thế giới, nói đây, nói đó, năn nỉ họ tu để cho họ hiểu. Vì những cảnh sung sướng tôi đã hưởng rồi, tôi hưởng nhiều lắm, tôi muốn cho mọi người sửa cái sung sướng đó. Sảng khoai tinh vi của Thầy Đức Trời, tôi sẽ có.
Thưa Thầy và các bạn đạo, con tập cũng tập 10 tháng và cái điều lo lắng của con là không phải là mình phải thấy gì nhưng mà mình có tập có đúng phương pháp hay không. Thì trung bình mỗi ngày con làm chiếu minh khoảng 3 lần, 4 lần, thì bất cứ nơi nào. Thì có một thời gian con ăn gì thì cũng thải ra cái đó, khoảng một tiếng sau là cũng thải ra. Thì một lần tập dậy khoảng 15-20 phút. Thì có một số bạn đạo kêu là như vậy thì không được, tại vì tập như vậy, anh tập ít nhất một lần phải 478 số thì phải là khoảng 40 phút đến 45 phút. Thầy cho ông vài lời, cái lời đó có đúng không thầy?
Cứ trật tự như vậy, là 12, 11, 10, 9, bớt tới 1 thôi,
dạ.
Thì nó tính bảy mấy, chẳng dễ làm hơn.
Dạ, cái thời gian khoảng bao lâu là đúng? Là cho một người
thì cứ từ từ theo cái sức của người thôi, không có nói bao nhiêu phút.
Dạ.
Cứ kêu đầy bụng thôi, thở ra, hít đầy bụng thở ra, rồi cho cái bộ ruột nó làm việc.
Dạ, thời gian có một khoảng thời gian mà
khi sau khi dạ. Ăn 2 tiếng rồi mới làm.
Dạ, mà còn khoảng thời gian con ăn cái gì thì khoảng 1 tiếng sau mà thải ra, là một ngày khoảng 3-4 lần như vậy thì cơ thể đó thích hợp hay là không?
Khi mà đó là bộ ruột tốt,
yeah.
Nó chạy đều. Nhưng mà anh ăn cái loại gì, anh biết?
Dạ.
Yeah. Ăn cái gì?
Dạ, con ăn như người thường ăn, dạ, có nghĩa là con ăn mà.
Ăn vô, nó yeah. Sa thải ra là tốt.
Thay vì nó bón, bón kẹt là dễ cắn xe.
Nhưng mà có nhiều lúc không có gì hết, thì sao thầy?
Sao nhiều lúc không có gì?
Có nghĩa là không có gì ở trong ruột hết, nhưng mà nó vẫn còn muốn thải ra, nghĩa là sao thầy?
Trong ruột có nó mới thải ra, nhưng không có trong ruột nó thải ra.
Cái đó là cái điều con suy nghĩ đi.
Hả?
Đó là cái điều con suy nghĩ đi.
Nó có đồng ruộng nó mới ra, nhưng không có đồng ruộng nó ra. Anh có phân không?
Dạ, một chút, mình nhiều lúc còn một chút xíu thì nó cũng phải ra.
Nó phải ra, đó là cái ruộng nó tốt, đưa ra được.
Thưa thầy, lúc con còn nhỏ đó, thì có nhiều khi con có cảm giác mà cái người mình nó to lớn hơn cả cái nhà luôn nữa. Rồi có cái cảm giác là mình có thể di động rất là nhanh. Nhưng mà sự thật thì lúc đó con không có di động, cũng không có làm cái gì hết. Mà tại sao có cảm giác rất là to lớn?
Cái đó là cái vía nó nhẹ thôi. Cái vía nó nhẹ thôi, nó sức. Cái vía nó muốn sức, nó thấy to lớn như căn nhà vậy thôi. Nhưng mà một thời gian rồi nó cũng thật rồi. Sát rồi. Nó nhẹ, được cái vía nhẹ. Cho nên mình thích nghe chuyện đạo, thích tìm đường tốt.
Thưa thầy, có một khoảng thời gian đó, tất cả những cái bài hát thường mà người ta hát bên ngoài đó, thì thay vì con ngồi xong con hát những cái lời hát của họ, thì con lại bị phổ cái những cái lời như là Nam Mô A Di Đà Phật vào trong cái lời hát. Cũng cùng là cái điệu nhạc, nhưng mà là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tự nhiên thì con lại niệm nó như vậy. Thì cái đó là tại sao thưa thầy?
Đó là tâm thiện lành mình nó bắt đầu mở rồi. Mình mượn lời nhạc để khuyên đỡ. Cũng như bây giờ những nhạc vô vi đó, nghe nó quen rồi này kia, cái nào mà khuyên mình là tu. Nó đi theo cái chiều hướng, đi lên. Còn cái nhạc thường nó đi ngang, anh yêu em. Hai cái khác nhau.
Dạ đúng rồi thưa thầy. Tất cả những cái bài hát mà mặc dù là nhạc anh yêu em, nhưng mà con vẫn phổ là cái lời là Nam Mô A Di Đà Phật ở trong đó được.
Nó đi lên, còn cái phần kia nó đi ngang, cũng có người thích, trình độ ở tới đó họ thích. Còn từ đây về sau, Mai An nó sẽ phổ những cái bài nhạc, qua những lời thơ tôi viết, mở, nghe vô, ngồi nghe, mở trí, khỏe mạnh, làm cho con người nó mạnh.
Cảm ơn thầy.
Cho nên ở Phi Lục Trần có một ông đó, tìm cho được tôi, rồi đứng đó chờ tôi nói, bởi vì người ta đau quá, tôi nói 15 phút rồi, tôi nói cho ông nghe trong 15 phút, ông nói còn hơn tôi đi học 3 năm trong chùa, mướn thầy Singapore rồi đủ thứ dạy tôi, không có trúng trật gì, nghe giao mà, về thiền nó là chứ, không trúng trật gì. Ôi giờ ông nói 15 phút chứ thức giấc. Xin hẹn thì giờ để tu. Nhất quyết tu. Bởi vì ông đã tìm mà tìm không được. Nghe là hiểu được. Mà đâu phải được ngồi như vậy đứng nè. Tôi đang trị bệnh đứng, tôi vừa nói vừa trị. Cúc rồi, ông hiểu chưa? Hiểu rồi, à thôi. Người ta khổ cực vậy, đâu có được. Ở đây, bao nhiêu ngày thiền miên tôi nhắc nhở. Phước thức thôi. Giữ lên mặt tôi. Tại sao ở Phi Lục Trân tôi không dám dạy nhiều, dạy nhiều mà không qua đây. Chắc chắn là vậy. Bỏ té một chút mà đứng giữ lại.
Chừng khoảng một hay là hai năm, thì gia đình nào cũng thường mắc phải những cái sự thắc mắc đó, là một người chồng hay một người vợ, hai người đồng tu trong gia đình, và cố gắng, người chồng cũng như người vợ cố gắng tu. Nhưng thường thường đó, thì có một trong hai người, thì thường nói rằng là, bà tu, mà bà cứ diện hoài, thì làm sao mà bà tu được. Cũng như các bà nói là, từ hồi đó đó, ông tay lắm chân bùn, ông đi ra, ông đi làm việc, và với hai bàn tay, ông thì thường là dầu mái, rồi này kia cái nọ, ông không có sửa soạn. Mà tại sao từ khi ông bước đầu vô cái vô vi này á, tự nhiên ông đi ra đường ông lại thích mặc đồ vest, ông lại đi mang giày này kia cho thật là đẹp. Còn các bà thì giờ thì mấy bà tu á, thì mấy bà cứ diện, mấy bà sửa soạn thì làm sao mấy bà tu được. Bà cứ sửa dạng, sửa hình, mai áo dài này, mai áo dài kia, thì làm sao mấy bà tu. Và xin Thầy giải thích cho...
Tội nghiệp cho đó. Những người phê bình người khác. Vì việc của họ, họ làm như chị bận áo tốt là chuyện của chị, duyên phước của chị. Tôi bận áo xấu là cũng duyên phước của tôi. Tại sao tôi thì phê bình? Cho nên sao chị tu sẽ bận áo tốt? Tu đâu là cái tu chỉnh, sửa, chữa, khai triển, trật tự, điều hòa tốt lành. Chứ không phải tu mà quỷ hoại thân xác, ngu muội tâm tối. Hai cái khác nhau. Tại sao những người tu về điểm lại nó sửa sạch? Nó sửa thì cách mấy nó thấy nó cũng đẹp. Vì điểm quan đẹp hơn. Phần hồn nó đẹp hơn. Xác nó ô trượt. Xác nó bây giờ tét bao nhiêu phấn nó cũng thấy ngứa dơ, không có sạch. Thành ra cái chuyện trang hoàng, trật tự của gia can phải có. Trật tự của xã hội phải có. Tại sao những người tu vi làm như vậy? Vì nó đời đạo sống xuống. Chứ tu mà để tóc xả rồi dơ dậy ngồi đầu đầu đó. Nó tu cái gì? Không có tu chỉnh, không có chỉnh trang. Chuyện nhỏ của mình không làm được. Làm sao làm việc đại sự giải thoát? Nó khác. Nhưng mà tùy hoàn cảnh. Có nó sống được, có không nó sống được, không. Nó không có than thở. Thế không? Nó không có nói rằng chị đã đi xích dầu thơm Chanel, tôi xích đồ thèn, mắc cỡ quá, không có. Không phải cái chuyện đó. Nó tu về phần hồn, nó chỉnh sang luồng điển. Rồi ra một lúc nào nó tu rồi, nó không có làm đẹp mà nó tự nhiên là đẹp. À, lạ chỗ đó, mắt nó sang. Mặt nó chui, âm thanh của nó âm áp, tình cảm vô cùng, tự nhiên cái đẹp của nó, đẹp của đạo pháp thổ lộ ra, chứ không còn cái đẹp của phong son. Người ta không nhìn cái đẹp của phong son, nhưng mà ta ủng ủng đi nghe âm thanh của người đó. Tại sao chỉ có một âm thanh siêu diệu thay đổi như vậy? Tại sao chỉ có một lần từ cởi mở như vậy? Tại sao có người chỉ cao đẹp như vậy? Thấy không? Đó là hữu xạ tự nhiên hơn. Tự nhiên người ta tới ta tìm mình. Còn tu chưa tới đâu thì cứ quấn telephone kiếm người này, người kia, người nọ. Rốt cuộc là bị phải thử. Đó là thử thách. Thấy chưa? Thị phi đậm loạn. Tu phải khép mình trong thanh tịnh. Để giải tỏa sự trượt ô sẵn có của chính mình. Và phóng từ điểm cho các giới tự động hỏi tên tiền. Chỉ một chân tu. Tu còn tập mập thị phi chuyện này chuyện nọ. Chê người này ghét người kia tu cái gì. Tự đọa mà thôi. Mất công. Thấy chưa? Cho nên tôi khuyên mọi người. Lo tu lo niệm Phật. Rồi sẽ trang trí trở lại. Tâm thức của chúng ta đẹp hơn phong sơn. Cặp mắt của chúng ta lóng lánh. Những tia từ điển phóng chuyển trong tâm can của mọi người. Để cho mọi người hiểu giá trị của sự thương yêu của Thượng Đế. Cái phong sơn không phải sự thật. Tự họ thích mới là chánh pháp. Mà phê phán họ, càng phê phán họ, càng tha nhiều phấn hơn. Mình hại họ. Hư gia mặt là ưu tới Hoàng Thượng Đế nó thưa mình. Đừng có phê bình người ta. Đừng có thị phi. Giữ mình tu. Thanh tịnh tu. Cách cửa tu. Thành thật với chính mình. Đừng làm thầy. Hiểu chưa? Làm bạn. Để trao đổi. Những cái gì chúng ta đạt được. Những từ điển chúng ta đã xây dựng được. Chúng ta có truyền cảm cho mọi người. Không sao. Cái sự thương yêu vô cùng và không có bị mất.
Thì khi con người vừa chết, ta cũng vừa thay ra vào một quả cầu khác, mà sự sinh hoạt giống như ở thế gian này, cũng làm với ta, cũng lấy vợ, anh con, như cuộc sống không hoàn thiện, không tỉ hiểm chia rẽ, không chiến tranh chiến chấp, mọi người thực hiện. Sống trong thương yêu, giúp đỡ, xây dựng, hiểu biết. Nhân loại luôn luôn hướng thượng, nơi đó gọi là thiên đàng, là thần đường.
Cho nên, con người là một thần hồn vô cùng thi thiện, cho nên phải tiến hóa từ thức này đến thức nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dồn mấy cậu con trước mặt chúng ta đây, nó cũng có thể nói những cái lời của thằng già vừa nói. Mong như mong chúng tôi sống thân thiện hòa nhã. Mà lúc đó từng vùng từ đất quay lên là ở trong chúng tôi. Đúng nhạc vô cùng. Anh nói không? Lo hòa từ. Cho nên, trên đó không mua không bán do tâm tu ảnh hưởng của mình mà tiến tới cái cảnh đó mình phải thích học cho nó làm việc này mà không thích học cho nó làm việc này. Cho nên tôi yêu mọi người tôi bây giờ nghe cung ba lắm mà tôi đặc biệt tôi yêu nó và làm sao mà qua khám được những cái cảnh tỉnh nội mà quán thông những cảnh tỉnh nội đó thì con tâm mình không học rồi. Mình thấy là được lúc để sẵn mà họ trung hòa mà thôi. Cho nên họ phải chấp nhận cuộc hành hạ đó để họ tiến hóa nhanh hơn thì không bị rồi. Cho nên địa ngục là cái cơ sở cuối cùng để độ chúng sanh thức tâm mà mở địa ngục, mở các thế gian mà đến thiên đàng. Cho nên nghe đó như là nghe hoài, nghe mãi, rồi ta đến thiên đàng. Vì sao? Vì ta thấy tội lỗi quá nhiều. Chúng ta biết được tội lỗi, có quán thân tội lỗi, không làm tội lỗi, thì người đó đâu? Về ở thiên đàng. Hỏi thật thì hỏi đạo của ta, nghe thì mấy phương mặt thôi là được.
Chính thưa thầy, con sau một thời gian tu luyện pháp này, mới đầu đang nằm ngủ nửa đêm con nghe một tiếng nổ rất lớn khi thức dậy. Con nghe cả bộ đầu đều ê ẩm và con gờ bộ đầu thấy hai bên có đường nứt. Nhưng một thời gian thì ở đằng sau lại mở và những lúc thiền thì có cảm giác như một luồng điện nặng nề xâm nhập ở đằng sau. Thưa thầy, như vậy làm sao có thể đóng được những cái cửa ở đằng sau?
Đó là trượt khí tung ra nổ. Thì đó là một giai đoạn đầu nhẹ, thì phải tiếp tục soi hồn và chiếu minh không nên thiền, nếu nứt phía sau. Tiếp tục soi hồn và chiếu minh và chọn những món ăn thanh nhẹ thay vì ôn trực. Thì trong một thời gian nữa, 6 tháng nữa, nó sẽ đi tới nhẹ, lúc đó chúng ta mới ngồi thiền.
Thưa thầy, trong lúc con đang thâm nhẹ, bỗng nhiên có một luồng điển từ đâu tới, làm cho con nặng đầu nặng ngực vô cùng, con niệm Phật vẫn còn nặng. Nhưng thưa thầy, chỉ dạy cho con một cái quyết để giải luồng điển này.
Lúc đó, chúng ta phải bỏ tất cả, không thiền. Nằm xuống làm chiếu minh và dỗ ngủ luôn, không sao. Không cho nó xâm chiếm nữa.
Chính thưa thầy, vào những lúc thanh tịnh thì đêm ấy con thở pháp luân thường chuyển, vì luồng điển đi lên, còn những ngày mà có chuyện gì xảy ra rắc rối trong ngày, thì đêm ấy thiền và thở pháp luân thường chuyển, lại thấy luồng điển đi xuống, mới đầu thì từ xương sống chảy xuống vệ sinh, bộ sinh dục, chảy luôn xuống bàn chân, sau khi thiền xong, thả thiền thì thấy động loạn vô cùng, xin thầy ban cho con một lời chỉ dạy và làm sao để đóng cánh cửa ở phía dưới, làm sao cho luồng điển đừng có đi xuống nữa.
Cho nên đã nói rằng cái luật nhân quả là hai cánh cửa. Mà khi chúng ta vọng động, nghĩ xấu cho một người khác, thì đêm đó chúng ta thiền bị lôi cuốn. Lôi cuốn hướng về đường dục thì nó chạy về dục. Hướng về ăn thua, nó chạy về ăn thua. Đó là kiểu mặt trực khi. Mà chúng ta bình tâm, suy nghĩ lại, một ngày nay tôi đã làm được việc gì. Việc gì đối đãi với người ta không tốt, mà xảy ra những việc cái thần kinh tôi nó rối loạn như vậy. Là chính tôi phải nhìn vào mặt tôi và sửa cái tánh tôi và lật ngược tình thế nó, không chấp nhận những cái hành động đó. Thì từ từ nó sẽ quằn quại một hồi rồi từ từ nó yên, nó tiếp tục làm pháp luân chiếu mình. Rồi thì đâu đó nó sẽ yên trở lại. Chúng ta thấy rằng tánh là gì? Cái phạm tánh là gì? Cái phạm tánh là muốn hơn thua, muốn chém giết, muốn thắng thế, đó là phạm. Mà nếu chúng ta hướng về đó, thì nó kéo cái lộn xuống về cái dục. Cho nên phải làm chiếu minh để giải tỏa nó ra. Rồi, ban mai chúng ta phải uống nước, rồi làm chiếu minh nữa. Rồi phải bớt về vấn đề sinh hoạt, ăn uống, không nên ăn nhiều, giảm bớt và thực hành, lấy cái nguyên khí vào hỗ trợ cho cơ tạng nhiều hơn. Thì tự nhiên từ ngày đó trở đi nó sẽ sắp đặt lại trật tự, rồi nó sẽ nhẹ lại.